Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Hai, ngày 6 tháng 3 năm 2017. Luật sư Malaysia Sam Van Shanmugam nhận bào chữa cho Đoàn Thị Hương nói bên công tố chịu sức ép chứng minh nghi phạm người Việt có tội. Trong khi đó, các luật sư đưa ra các gợi ý lập luận để biện hộ.
Tất cả những câu chuyện đấy, luật sư của Malaysia là phải chứng minh ngược lại cái giả thuyết của công tố.
Luật sư Trần Vũ Hải đã nhận xét như vậy với VOA Việt ngữ. Anton sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Nhưng trước khi đi vào chi tiết, Khánh An sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Ông Trump loại Iraq ra khỏi lệnh cấm du hành mới sẽ được ban hành trong ngày hôm nay. Bắc Triều Tiên trục xuất đại sứ không được hoan nghênh của Malaysia. Bắc Kinh nói Trung Quốc có quyền can thiệp bầu cử ở Hồng Kông. Và có 5 binh sĩ, 10 chiến binh thiệt mạng trong một vụ tấn công ở biên giới Afghanistan và Pakistan.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có phần hỏi đáp về du học Mỹ, chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Bắc Triều Tiên sáng sớm thứ Hai đã phóng 4 phi đạn đạn đạo, 3 trong số đó bay 1.000 km trước khi rơi xuống biển cách đất liền của Nhật Bản khoảng 350 km. Từ Seoul, thông tín viên Brian Patton tường trình rằng các phi đạn Bắc Hàn vừa phóng hình như không phải phi đạn đạn đạo liên lục địa tầm xa, gọi tắt là ICBM. Ông Ro Jae-chun, sĩ quan công vụ của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Nam Triều Tiên cho biết.
Nam Triều Tiên và Hoa Kỳ đang phân tích kỹ các thông tin. Có rất ít khả năng đó là phi đạn đạn đạo liên lục địa tầm xa, nhưng mọi thông tin cần phải được phân tích và đánh giá chính xác hơn nữa.
Hồi tháng 1, lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un tỏ ý cho thấy nước ông sắp phóng thử phi đạn đạn đạo tầm xa. Trước khi nhậm chức, Tổng thống Donald Trump đã đáp lại lãnh tụ Kim trên Twitter rằng điều đó sẽ không xảy ra, hàm ý rằng Washington sẽ không để cho Bình Nhưỡng phát triển phi đạn đạn đạo tầm xa có khả năng phóng đến lục địa của Hoa Kỳ. Trong vòng một năm qua, Bắc Hàn đã tăng tốc phát triển vũ khí hạt nhân và phi đạn đạn đạo. Bình Nhưỡng đã phóng thử 25 phi đạn và có 2 lần thử nghiệm hạt nhân. Quân đội Hàn Quốc cho biết các phi đạn hôm thứ Hai được phóng đi từ khu vực Tong Chiang-ri gần biên giới Trung Quốc. Hồi tháng 2 năm 2016, tại cơ sở vệ tinh Tong Chiang-ri, ngay trong khu vực này, Bắc Hàn đã sử dụng công nghệ phi đạn đạn đạo liên lục địa tầm xa để phóng một vệ tinh vào không gian. Các nhà lãnh đạo quân sự của Mỹ trước đây nói rằng họ tin là Bắc Triều Tiên có khả năng thu nhỏ đầu đạn hạt nhân để gắn vào tên lửa tầm xa KN-08, mặc dù Bình Nhưỡng chưa thể hiện khả năng đó. Quân đội Hoa Kỳ hôm Chủ nhật cho biết họ phát hiện và theo dõi điều mà theo phân tích của họ là một vụ phóng phi đạn của Bắc Triều Tiên, nhưng cũng nói thêm rằng vụ phóng đó không đe dọa đến Bắc Mỹ. Các phi đạn được phóng hôm thứ Hai bay xa gấp đôi phi đạn đạn đạo tầm trung Musudan mà Bắc Triều Tiên phóng thử hồi tháng trước. Các giới chức Nhật Bản cho biết không có báo cáo thiệt hại nào xảy ra cho tàu bè hay máy bay trong khu vực các phi đạn của Bắc Hàn rơi xuống biển. Phi đạn Musudan theo ước đoán có tầm bay xa tối đa là 3.000 km, có nghĩa là phi đạn đó có thể phóng đến các mục tiêu trên đất liền của Nhật Bản, cũng như các căn cứ quân sự của Mỹ ở đảo Guam. Các thành phố lớn của Mỹ ở gần Bắc Hàn nhất là Anchorage cách xa 5.600 km, Honolulu cách xa 7.000 km và Seattle cách xa 7.900 km. Trung tá Marin O'Donnell, phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Chiến lược Hoa Kỳ nói các lực lượng của Mỹ tiếp tục cảnh giác cao trước những hành động khiêu khích của Bắc Triều Tiên và cam kết toàn diện hợp tác với hai đồng minh Nam Triều Tiên và Nhật Bản trong việc duy trì ổn định. Quyền phát ngôn viên Mark Turner của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lên án vụ phóng phi đạn của Bắc Triều Tiên và yêu cầu các nước tận dụng các kênh liên lạc và mọi ảnh hưởng có được để nói rõ với nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên rằng hành động khiêu khích thêm nữa không được chấp nhận. Ông Turner nói, chúng tôi cũng kêu gọi nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên kiềm chế các hành động gây hấn và những phát biểu hung hãn đe dọa đến hòa bình và ổn định của thế giới và hãy chọn lựa chiến lược đáp ứng nghĩa vụ quốc tế của họ và trở lại đàm phán nghiêm túc, cam kết bảo vệ cho các đồng minh của chúng tôi, trong đó có Nam Triều Tiên và Nhật Bản, trước những đe dọa tiếp tục được kiên quyết giữ vững. Chúng tôi luôn sẵn sàng và sẽ tiếp tục có thêm những bước tăng cường để tự bảo vệ cho các đồng minh, và chúng tôi chuẩn bị vận dụng mọi khả năng của chúng tôi để chống lại mối đe dọa ngày càng tăng. Sau khi họp với Hội đồng An ninh Quốc gia, Thủ tướng Hàn Quốc kiêm quyền Tổng thống Hwang Kyo-yan lên án vụ thử nghiệm phi đạn.
Chính phủ Nam Triều Tiên mạnh mẽ lên án việc Bắc Triều Tiên phóng phi đạn đạn đạo bất chấp những cảnh cáo liên tục của Nam Triều Tiên và cộng đồng quốc tế. Đó là một hành động thách thức cộng đồng quốc tế và là hành động khiêu khích trắng trợn.
Quyền Tổng thống Hàn Quốc cũng nói rằng hành động không kiềm chế của Bắc Hàn thử nghiệm phi đạn đạn đạo cho thấy sự cần thiết phải nhanh chóng triển khai hệ thống phòng thủ phi đạn THAAD của Mỹ, vốn gây ra nhiều tranh cãi, để làm lá chắn phòng vệ cho Nam Triều Tiên.
Chúng tôi cần phải thiết đặt hệ thống phòng thủ này để chống lại mối đe dọa hạt nhân và phi đạn của Bắc Triều Tiên, và cần tích cực đặt ra các biện pháp hữu hiệu để tăng cường khả năng của Mỹ ngăn chặn các mối đe dọa từ Bắc Triều Tiên.
Dự định triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD đã bị Bắc Kinh mạnh mẽ phản đối vì sợ rằng hệ thống vũ khí tiên tiến của Mỹ sẽ làm căng thẳng leo thang không cần thiết, và cũng sợ rằng hệ thống radar cực mạnh của THAAD có thể đề ra một mối đe dọa đối với Trung Quốc. Tin cho biết Trung Quốc gia tăng các biện pháp trả đũa đối với Nam Triều Tiên bằng việc không chính thức giới hạn nhập khẩu và hoạt động du lịch của Hàn Quốc. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cũng lên án vụ phóng phi đạn của Bắc Triều Tiên là vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, cấm chương trình vũ khí hạt nhân và phi đạn đạn đạo của Bình Nhưỡng. Ông Abe nói rằng các phi đạn của Bắc Triều Tiên phóng hôm thứ Hai rơi xuống biển cách bán đảo Oga thuộc tỉnh Akita của Nhật Bản chỉ có 300-350 km, cho thấy mối nguy hiểm đang tăng cao đối với Nhật Bản. Nhà lãnh đạo Nhật Bản nói vụ phóng phi đạn này rõ ràng cho thấy Bắc Triều Tiên đề ra một mối đe dọa với mức độ mới, cao hơn. Nhật Bản dự định tăng cường khả năng phòng thủ phi đạn đạn đạo và đang tính đến việc mua hệ thống phòng thủ THAAD hoặc triển khai hệ thống phòng thủ phi đạn Aegis trên mặt đất. Hệ thống Aegis hiện được triển khai trên tàu chiến trong biển Nhật Bản. Một hành động khiêu khích của Bắc Triều Tiên vào thời điểm này không phải là hoàn toàn bất ngờ. Bình Nhưỡng trước đây từng đe dọa sẽ có biện pháp trả đũa mạnh mẽ sau khi Mỹ và Hàn Quốc thao dượt quân sự chung hàng năm hồi tuần trước nhằm đánh giá khả năng sẵn sàng phòng vệ chống mối đe dọa tấn công của Bắc Triều Tiên. Trong khi đó, nhóm cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Trump đang xem xét một loạt phương án quân sự để chống lại mối đe dọa phi đạn của Bình Nhưỡng. Tờ New York Times loan tin rằng các phương án đang được thảo luận, trong đó có phương án tấn công các địa điểm phóng phi đạn của Bắc Triều Tiên bằng tên lửa và phương án vũ trang hạt nhân cho Nam Triều Tiên.
Tiếp tục bản tin của đài VOA, thưa quý vị. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump dự kiến sẽ ký một sắc lệnh mới vào thứ Hai, đình chỉ việc nhận người tị nạn và cấm nhập cảnh đối với người dân đến từ 6 quốc gia mà người Hồi giáo chiếm đa số. Đây là phiên bản được điều chỉnh của sắc lệnh mà ông Trump đã ký hồi cuối tháng Giêng, với lập luận rằng động thái này là cần thiết để xem xét lại cả quá trình rà soát và bảo vệ an ninh của nước Mỹ. Sắc lệnh cấm những người từ Iraq, Iran, Syria, Libya, Yemen, Somalia và Sudan nhập cảnh vào Mỹ. Các giới chức Hoa Kỳ cho biết sắc lệnh mới sẽ loại Iraq ra khỏi danh sách trên và những nước còn lại khác sẽ vẫn bị áp dụng lệnh cấm tạm thời. Lệnh cấm tạm thời đối với người tị nạn cũng sẽ nằm trong nội dung của sắc lệnh mới, nhưng người Syria sẽ không còn bị áp đặt riêng một lệnh cấm vô thời hạn nữa. Sắc lệnh đã được nằm trong việc xem xét trong nhiều tuần lễ với giả định là nó sẽ được ký vào bất cứ lúc nào. Lịch trình chính thức của ông Trump trong ngày thứ Hai không đề cập gì đến việc ký sắc lệnh. Nhiều sắc lệnh trước đó đã có trong lịch trình hàng ngày của Tòa Bạch Ốc. Một tòa án phúc thẩm liên bang đã cấm thực hiện sắc lệnh ban đầu, một động thái mà chính quyền Trump đang chống lại trong lúc thực hiện phiên bản sửa đổi của sắc lệnh cũ. Những thách thức về pháp lý mà nhiều tiểu bang đưa ra cuối cùng sẽ được Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ quyết định. Lệnh cấm du hành đã gây ra hỗn loạn tại các sân bay trên toàn thế giới khi các giới chức nhập cư cố phân định liệu sắc lệnh có ảnh hưởng đến các du khách mang thẻ xanh và đã được phê duyệt thị thực trước đó hay không. Bộ An ninh Nội địa sau đó khẳng định những người đã có visa được phê chuẩn trước đó sẽ được phép nhập cảnh. Các giới chức Hoa Kỳ cũng cho biết phiên bản sắc lệnh mới cũng sẽ phân định rõ ràng điều này. Cựu Bộ trưởng An ninh Nội địa Michael Chertoff nói với đài VOA rằng ông hy vọng Tổng thống sẽ đưa ra một sắc lệnh có ý nghĩa mà không gây khó khăn cho những người không nên bị bắt giữ lại. Sắc lệnh ban đầu của ông Trump cũng miễn trừ những người thuộc tôn giáo thiểu số, cho rằng có thể họ được xem là người tị nạn nếu phải đối diện với đàn áp tôn giáo. Những người chỉ trích nói Tổng thống đang giúp cho các Kitô hữu trong lúc loại những người Hồi giáo ra. Phiên bản sắc lệnh mới dự kiến sẽ bỏ điều khoản này. Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump đề xuất sẽ cấm người Hồi giáo vào Hoa Kỳ. Đề xuất này sau đó đã được ông thay đổi thành ngăn chặn người dân từ các nước có liên hệ với khủng bố nhập cảnh vào Mỹ. Chuyển sang tin về Bắc Triều Tiên, thưa quý vị. Hôm thứ Hai, Bắc Triều Tiên cho biết nước này đã chỉ định đại sứ Malaysia tại Bắc Triều Tiên là nhân vật không được hoan nghênh và yêu cầu đặc sứ Malaysia phải rời khỏi Bắc Triều Tiên trong vòng 48 giờ kể từ 10 giờ sáng ngày Chủ nhật. Reuters dẫn nguồn từ hãng tin KCNA chính thức cho biết. Thông tin được đưa ra vào lúc đại sứ Bắc Triều Tiên ở Malaysia vừa bị trục xuất khỏi quốc gia Đông Nam Á vì những tranh cãi ngoại giao trong việc điều tra vụ ám sát anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Bắc Triều Tiên tại phi trường Kuala Lumpur của Malaysia. Ông Kim Jong-nam bị giết chết trong khi đang chờ chuyến bay trở về Macau, nơi ông sống lưu vong trong nhiều năm qua. Trong khi đó, thì đại sứ Bắc Triều Tiên bị Malaysia trục xuất vì cuộc điều tra về vụ giết anh trai của lãnh tụ Bắc Triều Tiên hôm thứ Hai nói, hành động của chính phủ Malaysia đã gây phương hại đến mối quan hệ song phương. Đại sứ Kang Choi nói với các nhà báo tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur trong lúc chuẩn bị rời khỏi Malaysia rằng, tôi bày tỏ lo ngại sâu sắc về các biện pháp cực đoan mà chính phủ Malaysia thực hiện, gây phương hại lớn cho mối quan hệ song phương. Malaysia cho ông Kang 48 giờ để rời khỏi đất nước này vào ngày thứ Bảy, sau khi ông này không chịu xin lỗi vì phát ngôn hồi tháng trước nói rằng Bắc Triều Tiên không thể tin tưởng vào cuộc điều tra của Malaysia về cái chết của ông Kim Jong-nam vào ngày 13 tháng 2. Ông cũng cáo buộc Malaysia thông đồng với các lực lượng bên ngoài.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSI ngắn PHON 3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Chưa đầy một tháng sau ngày Đoàn Thị Hương bị bắt ở Malaysia vì bị tình nghi tham gia vụ ám sát chấn động thế giới, công chúng Việt Nam đang chia thành hai thái cực trong những ý kiến bày tỏ trên mạng xã hội về cô. Nhiều người thương cảm với cô, trong khi nhiều người khác dành những lời lẽ thậm tệ cho cô. Nữ công dân 29 tuổi của Việt Nam quê ở Nam Định bị bắt hôm 13 tháng 2 cùng một nữ nghi phạm quốc tịch Indonesia vì nhà chức trách tin rằng họ đã ám sát một người được cho là Kim Jong-nam, anh cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Trên mạng xã hội, sau khi các tin tức cho thấy nhà chức trách Việt Nam có những động thái không ồn ào và dường như ở mức độ tối thiểu để bảo hộ công dân đối với cô Hương, nhiều người trong đó có các trí thức, doanh nhân đã lên tiếng thúc giục nhà nước hành động nhiều hơn để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cô. Họ cũng cho rằng cô Hương bị lừa tham gia vào vụ việc và nêu ra nguyên nhân sâu xa hơn là vì hoàn cảnh gia đình cô khó khăn nên đã sớm bước vào cuộc sống đầy phức tạp, không có người chỉ dẫn đến mắc sai lầm. Từ những điều này, Nhiều người đã kêu gọi quyên góp tiền để giúp gia đình cô Hương được gặp cô cũng như thuê luật sư cho cô trong quá trình xét xử. Hôm 1 tháng 3, Đoàn Thị Hương và nghi phạm Indonesia đã ra một tòa địa phương để nghe tống đạt cáo trạng. Hai cô đối mặt với án tử hình nếu họ bị chứng minh tội phạm giết người. Một luật sư Malaysia, ông Sewam Sanugam, đã tình nguyện bào chữa cho cô Hương vì theo lời ông, Hương đã không có luật sư. Khi ra tòa nghe đọc tội danh bị truy tố, trong một cuộc phỏng vấn báo chí, ông nói, tôi thấy tội cho cô ấy, không có ai đại diện hôm đó. Trong khi đó, báo chí nước ngoài cho hay nữ nghi phạm Indonesia được đại sứ quán nước cô cung cấp 5 luật sư. Một trong những người có thái độ thương cảm với Hương cũng là người kêu gọi gây quỹ giúp đỡ gia đình cô Hương, nữ doanh nhân Lê Hoài Anh ở thành phố Hồ Chí Minh, lý giải với VOA về việc làm của cô.
Truyền thống rất là tốt của người Việt Nam, chính phủ thì cũng còn rất là nhiều những cái công việc khác và quan tâm đến một cái công dân của mình thì chưa phải là cái điều quan trọng nhất của họ lúc này. Nhưng mà quan tâm đang không phải chỉ là thân phận của một mình cô Đoàn Thị Hương, đó là một số phận và là cái số phận của những người phụ nữ, những người Việt Nam đang lao động bất hợp pháp hoặc là hợp pháp nhưng mà bị bóc lột và hoàn toàn không hiểu biết về pháp luật ở nước ngoài. Qua cái việc mà của cô Đoàn Thị Hương thì tôi mong muốn được là những cái thông điệp đó nó được truyền tải đến mọi người nhiều hơn.
Đến nay, nỗ lực quyên góp của bà Hoài Anh và bà Nguyễn Hoàng Ánh, một giảng viên đại học ở Hà Nội, đã thu về hơn 10.000 đô la. Trong khi đó, một thái cực khác đã hình thành khi rất nhiều người lên mạng xã hội dùng những từ ngữ thậm tệ đối với cô Đoàn Thị Hương. Cho dù đến thời điểm này, cô vẫn là nghi phạm, chưa bị kết án, song nhiều người đã quy chụp cô là sát thủ, kẻ giết người. Họ cũng dùng những từ ngữ tục tiểu để khẳng định cô là gái điếm. Thông tin từ nhà chức trách Malaysia nói Đoàn Thị Hương là nhân viên dịch vụ giải trí. Đồng nghiệp cũ của cô xác nhận với báo chí cô từng là nhân viên một quán bar ở Hà Nội. Những người có thái độ ác cảm với Hương đưa ra những bình luận thẳng thắn rằng cô đã làm xấu thể diện Việt Nam. Người như cô không đáng được thương cảm, nhận sự giúp đỡ, nhà nước không cần phải dành cho cô một sự bảo hộ và cô đáng tội chết. Tiến sĩ Đặng Hoàng Giang, tác giả nhiều bài viết và sách phản biện xã hội, nói với VOA về bản chất của những người có lối suy nghĩ được xem là độc ác.
Có thể bản thân họ thì vẫn nghĩ là họ tôn trọng dân chủ và nhân quyền. Bởi vì cái họ đang làm là họ chỉ muốn ban phát cái nhân quyền đấy cho những người nhất định cùng phía với họ. Có cái cuộc sống giống họ. Thế còn những cái nhóm người nhất định mà họ không ưa, họ cho rằng có hại cho xã hội. Ví dụ như là những người ăn cắp ăn trộm hay là gái mại dâm hoặc là những người nghiện ma túy thì họ cho rằng là không xứng đáng được hưởng quyền con người là được hỗ trợ, được bảo vệ cuộc sống và được cái sự đoàn kết và nhân từ của cộng đồng. Đấy là một cái tư tưởng khá là đáng quan ngại.
Tiến sĩ Giang cảnh báo khi tư tưởng này lan khắp xã hội, điều đó dẫn đến một xã hội độc tài toàn trị. Ở đó số đông vào những thời điểm khác nhau có thể gạt bỏ những nhóm người nhất định ra khỏi xã hội và không cho họ quyền làm con người. Trong một xã hội như vậy, mọi người không thể có dân chủ và dân quyền thật sự. Vị tiến sĩ Áo gốc Việt hiện sinh sống ở Việt Nam nói cho rằng lối tư duy này là kết quả phần lớn của quá trình giáo dục.
Họ sống ra một cái thế giới mà luôn luôn có cái sự dán nhãn kẻ thù, dán nhãn là những người không xứng đáng và họ có một cái kiến sạch và họ không được có cái thói quen, họ không được tập có cái thói quen là nhìn cả những người nghiện ma túy, những người mại dâm như là những con người. Cái vấn đề chủ yếu ở đây tôi nghĩ là giáo dục và một cái nền truyền thông cũng như là một cái văn hóa mà rất là dễ dàng quy trục và phân biệt giữa chúng ta trong nó. Thế thì điểm thay đổi nó thì có lẽ là cần một cái quá trình rất là dài hơi để chúng ta vượt qua được cái văn hóa quy chụp, cái văn hóa tạp nhãn này.
Luật sư Malaysia Sewam Shanmugam vào sáng ngày 6 tháng 3 giờ Kuala Lumpur đã xác nhận ngắn gọn với VOA ông đã tới gặp gia đình của Đoàn Thị Hương để tìm hiểu thông tin cũng như được gia đình ký giấy tờ đồng ý để ông đại diện cho cô Hương. Cô Hương, 29 tuổi, quê ở Nam Định, là một trong hai nghi phạm trong vụ ám sát một người đàn ông được cho là Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Bắc Triều Tiên con Kim Jong-un. Vụ này xảy ra vào hồi giữa tháng 2, cùng bị bắt với cô Hương là một phụ nữ quốc tịch Indonesia. Hôm 1 tháng 3, 1 tháng 3, hai cô đã ra trước một tòa địa phương để nghe tống đạt cáo trạng. Hai cô đối diện với bản án tử hình nếu bên công tố chứng minh được các cô đã phạm tội giết người. Nhà chức trách Malaysia tuyên bố chất độc VX đã được sử dụng trong vụ ám sát. Đây là một chất độc gây tê liệt thần kinh bị Liên Hiệp Quốc cấm. Sau cuộc gặp với gia đình cô Hương vừa rồi, ông Shanmugam cho báo chí biết sẽ có một cộng sự là luật sư Việt Nam Hà Hải làm việc với cùng ông về vụ này. Ông đã nói với gia đình cô Hương rằng sẽ làm hết sức để con gái của họ được thả. Về phía gia đình, khi được hỏi trong cuộc gặp, hai bên đã trao đổi những gì và sau cuộc gặp với luật sư, họ có cảm thấy nhiều hy vọng hơn hay không? Bố cô Hương, ông Đoàn Văn Thạnh nói với VOA. Trả lời phỏng vấn báo chí, ông Shanmugam nói gánh nặng nằm ở phía công tố. Theo ông, họ sẽ phải chứng minh không còn nghi ngờ gì nữa là chất độc VS được sử dụng trong vụ giết người hôm 13 tháng 2, cũng như phải chứng minh cô Hương có ý đồ giết người. Từ Hà Nội, luật sư nổi tiếng Trần Vũ Hải có chung nhận định với luật sư người Malaysia. Ông Hải nói có nhiều dấu hiệu cho thấy cô Hương đã hành động mà không biết bản chất của toàn bộ sự việc. Ông gợi ý một số lập luận có thể dùng để biện hộ.
Các luật sư phải chứng minh cô ta là đang được huấn luyện để làm một cái truyền hình thực tế. Thế là cô có thể có tập ruột. Còn về này rửa tay thì đấy là một cái phản xạ tự nhiên. Còn cô ta không thể biết được thuốc độc. Nếu mà nó nguy hiểm như vậy chắc chắn cũng không tham gia. Nếu mà cô nghĩ rằng tham gia giám sát này cô không có giải rột là nhận có 90 đô rồi lại. Quay lại khi trường sau 1-2 ngày ấy. Thậm chí tôi nghĩ rằng cô ta còn không biết công vụ Kim Jong Nam. Cô không liên quan Kim Jong Nam. Đó mà cũng không biết câu chuyện là mình đã tham gia một cái vụ ám sát. Nên cô cứ quay về một cách rất là bình thường và cô bị bắt, tức là cô này không có động tác trốn. Tất cả những câu chuyện đấy luật sư của Malaysia là phải chứng minh ngược lại cái giả thuyết của công tố.
Với 22 năm kinh nghiệm về các vụ án hình sự, luật sư Shanmugam cho biết bên công tố buộc phải chứng minh được hai yếu tố là hành động giết người và ý đồ giết người. Nếu họ không chứng minh được thì cô Hương sẽ được thả, ông nói. Tại tòa, bên công tố cũng phải chứng minh chất độc VS đã gây ra cái chết của người đàn ông Bắc Triều Tiên, chứ không phải do bệnh tật có từ trước đó của người này. Vị luật sư 63 tuổi người Malaysia nói chứng minh VS là nguyên nhân gây tử vong sẽ làm một việc rất khó khăn. Ông cho rằng phía công tố sẽ không dễ chứng minh được. Về trình tự xét xử, luật sư Shanmugam nói sẽ có một phiên tòa thượng thẩm để bên công tố và bên biện hộ tranh tụng. Sau đó, nếu có kháng cáo, vụ án sẽ được chuyển lên tòa phúc thẩm. Nếu có bên nào dẫn chống lại phán quyết của tòa phúc thẩm, nơi cuối cùng thụ lý sẽ là tòa liên bang, cấp cao nhất trong hệ thống tòa của Malaysia. Quá trình như vậy, nhanh cũng sẽ mất 2 năm, vị luật sư nhận định. Ông Shanmugam khẳng định với báo chí rằng hệ thống hình sự của Malaysia rất công tâm. Ông nhấn mạnh cô Hương sẽ được xét xử công bằng dựa trên chứng cứ. Ông nói ông tin rằng cô sẽ được thả tự do. Hôm Chủ nhật ngày 5 tháng 3, người dân nhiều tỉnh thành đã đồng loạt xuống đường phản đối Formosa, nơi có quy tụ đến 5.000 người như ở Giáo xứ Phú Yên và Giáo xứ Sông Ngọc thuộc tỉnh Nghệ An. Linh mục Đặng Hữu Nam, chánh xứ Giáo xứ Phú Yên, xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An thuộc Giáo phận Vinh, cho VOA biết về cuộc tuần hành ngày 5 tháng 3, nơi được coi là điểm sáng của cuộc tuần hành với nhiều giáo xứ lân cận tham gia.
Rồi khởi đi từ Giáo xứ Phú Yên sang Giáo xứ Sông Ngọc. Ở đó chúng tôi dâng lễ cầu nguyện cho công lý hòa bình, cầu nguyện cho các nạn nhân của thảm họa môi trường và của bạo cường. Đó, sau thánh lễ, tất cả chúng tôi kéo lên trụ sở của xã Quỳnh Ngọc. Nhưng mà rồi chúng tôi không được vào trong, để đứng ở ngoài nói lên tiếng nói của mình để hát một bài trả lại đây cho nhân dân tôi về hô Formosa cút khỏi Việt Nam. Lượng người đi từ Giáo xứ Phú Yên sang thì khoảng vài ngàn người, rồi sang đến Sông Ngọc thì có khoảng vài ngàn ở đấy, và khi chúng tôi tập trung thì cái đỉnh điểm thì khoảng hơn 5.000 người đấy.
Theo các nguồn tin trên Facebook, cuộc biểu tình nổ ra mạnh mẽ nhất vẫn là tại Giáo phận Vinh, nơi có hàng ngàn giáo dân từ các giáo xứ Nghệ An, Hà Tĩnh đồng loạt xuống đường phản đối Formosa, kêu gọi bảo vệ môi trường. Họ mang các khẩu hiệu như Formosa Get Out of Vietnam, Formosa Cút khỏi Việt Nam, Toàn dân Việt Nam cứu biển, Cá cần nước sạch, Dân cần minh bạch, Hủy hoại môi trường là tội ác. Theo Linh Mục Nam, cuộc tuần hành hôm 5 tháng 3 ở hai giáo xứ Phú Yên và Sông Ngọc thuộc giáo phận Vinh được tổ chức tốt, diễn ra một cách ôn hòa, chấp hành tốt luật lệ giao thông và không để an ninh giả dạng giáo dân trà trộn vào đoàn tuần hành để gây loạn. Linh Mục Nam cho biết dù chính quyền có đe dọa và ngăn cản giáo dân không tham gia biểu tình, nhưng số lượng người tham gia tuần hành là rất lớn.
Đã có rất là nhiều an ninh đến tận nhà những người đấu tranh, rồi yêu cầu không được ra khỏi nhà hay là dọa nạt, rồi ngăn cản cái này cái khác. Nhưng mà rồi họ vẫn đến được tại giáo xứ Phú Yên rất là đông. Rồi trong những ngày hôm nay, họ bố trí công an trang phục, người nhất là cảnh sát 113, thường phục rất là nhiều. Họ đưa các phương tiện đến như là xe phát sóng, như là xe quân báo v.v. Nhưng mà không có chuyện ngăn cản hay là đàn áp diễn ra nơi cuộc biểu tình và tuần hành cũng như dân đề của chúng tôi.
Theo Linh Mục Nam, chính quyền Việt Nam vẫn kiên quyết bảo vệ Formosa, quay lưng lại với chính quyền vì lợi ích chính đáng của người dân. Chính quyền dựng rào chắn kẽm gai và huy động đông đảo cảnh sát cơ động và quân đội trấn giữ trước cổng Formosa ở Hà Tĩnh nhằm đối phó cuộc biểu tình diễn ra ôn hòa hôm 5 tháng 3.
Và ngay từ lúc này thì chúng ta vẫn thấy nhà cầm quyền Việt Nam vẫn đang cố tình bảo vệ và bao che cho Formosa. Chúng ta bằng chứng này chúng ta thấy trong ngày hôm nay và những ngày vừa qua thì quân số cảnh sát cơ động, an ninh thường phục cũng như sát phục và đặc biệt là có cả quân đội tham gia đưa về thủ phủ Formosa và xây thêm phòng tuyến rào thép gai để bảo vệ cho Formosa. Và tìm mọi cách để bảo vệ pho cho một phong xa.
Trên trang Facebook của anh Phạm Hải cho biết tại Nha Trang anh bị câu lưu nhiều giờ liền vì đi bộ sáng ngày 5 tháng 3. Tại thành phố Hồ Chí Minh sáng ngày 5 tháng 3, khoảng 200 người dân đã tụ tập rất đông đảo trước nhà thờ Đức Bà để phản đối Formosa, nhưng chính quyền đã nhanh chóng cho lực lượng an ninh, cảnh sát cơ động, công an chìm mặc thường phục, tấn công rất là nhiều và tạm giữ hàng chục người biểu tình bằng cách đưa họ lên xe buýt giải tán, theo Facebook Đinh Nhật Huy. Nhà đấu tranh cho dân chủ Trần Minh Nhật cho VOA biết thêm về cuộc biểu tình tại thành phố Hồ Chí Minh, nơi có hai linh mục của dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn bị chính quyền câu lưu trong nhiều giờ.
Trong Sài Gòn cũng nổ ra những cái cuộc biểu tình ở ngay nhà thờ Đức Bà hay là ngoại ô Sài Gòn đó. Thì ở Sài Gòn đã có sự trấn áp mạnh tay và đã có người bị ngất xỉu cũng như có nhiều người bị bắt bớ. Cái số người mà bị bắt giữ đó có một điều đáng nói đó là công an thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ hai linh mục, đó là Lê Xuân Lộc và Trương Hoàng Vũ. Linh mục này cũng đã được thả, rồi những người khác cũng được thả.
Theo thông tin trên mạng xã hội, tại vùng thủ đô Washington DC, Hoa Kỳ, vào lúc 8 giờ tối giờ địa phương ngày 4 tháng 3, nhiều người Việt đã tụ tập thắp nến cầu nguyện, hiệp thông yểm trợ cho đồng bào tranh đấu tại Việt Nam do Liên hiệp Hội Cựu chiến binh Việt Nam Cộng hòa dùng Washington và phụ cận tổ chức tại khu Eden Bank, Virginia. Viết trên trang Facebook về cuộc biểu tình ngày 5 tháng 3, luật sư Lê Công Định ở thành phố Hồ Chí Minh nhận định: hình ảnh người dân Hà Tĩnh biểu tình trước cổng Formosa hôm nay, tôi tin một ngày không xa, mọi người sẽ tràn vào khu nhà máy đó, chấm dứt vĩnh viễn hoạt động của doanh nghiệp bất lương này ở Việt Nam. Ngày đó, lực lượng vũ trang Việt bảo vệ quyền lợi tàu sẽ thoát lui trước cơn sóng thần của hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn người dân Hà Tĩnh, Nghệ An và các tỉnh lân cận. Tôi không muốn nhìn xa hơn, nhưng chắc chắn rằng ngày đó Ba Đình sẽ rúng động và các quân cờ Domino sẽ lần lượt ngã, dáng cờ lớn, chung cuộc rồi cũng ngã theo. Trong một diễn biến khác, trước đó 2 ngày, báo Công an Thủ đô đưa tin ngày 2 tháng 3 cho biết Công an thành phố Hà Nội đã thực hiện lệnh bắt và khám xét đối với ông Vũ Quang Thuận và ông Nguyễn Văn Điển. Theo cơ quan an ninh điều tra, hai đối tượng Vũ Quang Thuận và Nguyễn Văn Điển đã có hành vi làm phát tán nhiều clip có nội dung xấu trên mạng Internet. Tuy nhiên, bản tin chính thức này không nói rõ các clip có nội dung xấu là gì. Trong khi đó, có nguồn tin cho biết ông Vũ Văn Thuận và ông Nguyễn Văn Điển bị bắt vì thực hiện livestream trên Facebook hướng dẫn biểu tình đúng luật. Bản phúc trình nhân quyền năm 2016 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tiếp tục ghi nhận Việt Nam là một nhà nước độc tài cai trị bởi một đảng duy nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam và tiếp tục đàn áp nhân quyền dưới nhiều hình thức. Bản phúc trình năm 2016, phần viết về nhân viên Việt Nam dài 33 trang so với năm 2015 dài 57 trang cho rằng chính quyền giới hạn nghiêm trọng quyền tự do chính trị của người dân, đặc biệt quyền thay đổi chính quyền bằng các cuộc bầu cử tự do và công bằng. Bản phúc trình nói thêm rằng chính quyền giới hạn quyền tự do dân sự của công dân, trong đó có tự do hội họp, lập hội và bày tỏ, và không bảo vệ đầy đủ các quyền trong xét xử của người dân, không bảo vệ người dân khỏi việc giam giữ tùy tiện. Báo cáo cho biết, công an cấp tỉnh và địa phương thường xuyên duy trì quyền hành đáng kể trong hoạt động của mình. Trong 19 thành viên của Bộ Chính trị, hiện tại có 4 thành viên đang hoặc từng làm việc ở Bộ Công an so với con số 3 trong số 16 thành viên của Bộ Chính trị trong nhiệm kỳ trước. Báo cáo cho biết thêm, chính phủ bổ nhiệm các quan chức đương nhiệm hoặc cựu quan chức của Bộ Công an vào hàng loạt các vị trí cấp cao, trong đó có Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, quyền trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Bùi Thanh Hà. Các cựu quan chức an ninh của Bộ Công an cũng giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt trong chính quyền cấp tỉnh thành, trong đó có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung và Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trần Quốc Tỏ. Báo cáo có nhắc đến việc chính quyền ngăn chặn các nhà hoạt động không cho gặp gỡ với một nguyên thủ quốc gia đến Việt Nam vào ngày 25 tháng 5 2016. Nhân viên cảnh sát và an ninh thường phục, giam cầm hay quản thúc rất nhiều nhà hoạt động trong những ngày trước chuyến thăm của một nhà lãnh đạo nước ngoài đến Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Báo cáo viết vào ngày 24 tháng 5, an ninh thường phục của Bộ Công an và cán bộ công an của Hà Nội ngăn cản và câu lưu người ủng hộ dân chủ nhân quyền Nguyễn Quang A gặp gỡ với một nhà lãnh đạo nước ngoài. Tương tự như vậy, các quan chức an ninh đã bắt giữ blogger và nhà hoạt động Phạm Đoan Trang ở tỉnh Ninh Bình trong khi cô đang trên đường gặp gỡ với nhà lãnh đạo này. Vào ngày 25 tháng 5, cơ quan chức năng ở thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ Trần Hoàng Phúc và câu lưu tại đồn công an đến 8 giờ đồng hồ nhằm ngăn chặn anh không tham gia vào một sự kiện với cùng nội dung. Cảnh sát được cho là đã lục soát túi sách của anh Phúc và tịch thu điện thoại di động cùng nhiều tài liệu cá nhân của anh. Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa lên tiếng về bản phúc trình nhân quyền năm 2016 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Năm ngoái, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho rằng báo cáo nhân quyền của Mỹ năm 2015 dựa trên thông tin không chính xác, không phản ánh đúng thực tế thực thi quyền con người tại Việt Nam. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình cho biết Việt Nam luôn sẵn sàng trao đổi thẳng thắn và cởi mở với các nước, trong đó có Mỹ, về những vấn đề còn có sự khác biệt, qua đó thu hẹp bất đồng, tăng cường hiểu biết và góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước. Báo cáo nhân quyền hàng năm do Quốc hội Mỹ chỉ đạo thực hiện ghi nhận tình hình nhân quyền ở gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ do các nhân viên của Đại sứ quán Mỹ soạn thảo. Báo cáo năm nay phần lớn được hoàn thành trong nhiệm kỳ của Tổng thống Barack Obama. Bộ Ngoại giao Mỹ hôm thứ Sáu ngày 3 tháng 3 đã công bố báo cáo hàng năm về tình hình nhân quyền toàn thế giới, nhưng việc công bố đã bị lu mờ bởi những chỉ trích nói rằng Ngoại trưởng Rex Tillerson đã không dành nhiều sự chú ý và không tổ chức rầm rộ như truyền thống.
Là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Tiếp theo đây là phần hỏi đáp về du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn của Đại học Công giáo Hoa Kỳ.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp du học Mỹ. Chương trình mỗi tối thứ hai hàng tuần từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam, tức là cùng giờ buổi sáng ở miền Đông Hoa Kỳ, Washington DC. Bây giờ là 10 giờ rưỡi. Chương trình sẽ có khoảng chừng 20 tới 25 phút trước khi mình kết thúc buổi phát thanh ngày hôm nay. Mời các bạn bắt đầu tham gia trao đổi trực tiếp trên Facebook của đài VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt. Ngay lúc này chúng ta đã bắt đầu chương trình và bắt đầu nhận câu hỏi để trả lời trực tiếp. Chương trình với sự hỗ trợ cộng tác của giáo sư George Cường Nguyễn. Ông là hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ ở thủ đô Washington DC, và mỗi tối thứ hai hàng tuần ông đến với chương trình để đem đến cho các bạn những cái thông tin cập nhật nhất về nền giáo dục Hoa Kỳ, về du học Mỹ, cũng như giải đáp trực tiếp những thắc mắc của các bạn Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới qua Facebook. Các bạn gửi câu hỏi tới đâu thì chúng tôi sẽ chuyển đến giáo sư và trả lời ngay lập tức lúc đó. Xin chào giáo sư.
Vâng, chào.
Cảm ơn ông đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay. Được biết là ông từ Hà Nội mới bay về Washington DC.
Vâng.
Được mấy tiếng đồng hồ.
Vâng.
Dạ. Cái chuyến công du vừa rồi, cái chuyến công tác vừa rồi của ông là liên hệ trực tiếp tới vấn đề du học Mỹ Việt phải không ạ?
Vâng.
Có thông tin nào mới, đặc biệt là những thông tin về du học hay là có những cái hứa hẹn nào trong cái chương trình trao đổi giữa hai bên không thưa giáo sư?
Vâng, thì trong chuyến đi vừa rồi thì tôi cũng có dịp đi thăm những cái trường đại học. Và tôi biết rằng là cái nhu cầu của các sinh viên đi du học rất là nhiều. Và có một cái số sinh viên họ hỏi về cái vấn đề cái chính sách mới của Tổng thống Trump thì có thể ngăn cỡ cái vấn đề đi du học hay không. Thì tôi có dịp tôi gặp được đại sứ Ted Osius thì ông ta muốn nhắn đến các sinh viên rằng là những chính sách mới của ông Tổng thống Trump thì không có liên hệ đến cái vấn đề đi du học. Họ chỉ lo về vấn đề an ninh quốc gia mà thôi. Và ngoài ra thì chúng tôi có một cái chương trình mới là sẽ làm việc với thẳng với lại những trường trung học của Việt Nam để mà đưa các sinh viên qua ngay từ năm đầu. Hiện tại chúng tôi có những chương trình 2+2, nhưng mà đôi lúc có thể là sinh viên họ muốn đi sớm thì kỳ này về chúng tôi có một chương trình ở Đại học Công giáo là sẽ làm việc với những cái trường tư của Việt Nam để mà đưa những sinh viên ưu tú của Việt Nam qua đi học ở Hoa Kỳ.
Vâng. Chương trình của giáo sư là bắt đầu với những trường đại học công phải không ạ? Rồi
vâng,
bây giờ bắt công, đầu mình
công,
mở rộng.
Vâng, vâng, trước đây thì chúng tôi chỉ chú trọng với những trường công trong hệ thống quốc gia là Vietnam National University.
Dạ, vâng.
Thì bây giờ chúng tôi cảm thấy có cái nhu cầu của những đại học tư mà rất là nổi tiếng ở Việt Nam thì chúng tôi sẽ cộng tác. Và ngoài ra chúng tôi sẽ làm việc với những trường trung học tư nữa để cho các sinh viên qua đi học từ năm đầu là freshman thay vì đưa các em qua chương trình 2+2 là qua transfer.
Vâng, đó là chương trình trực tiếp với lại trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ CUA. Ngoài ra cũng còn rất là nhiều những cái chương trình khác với những đại học khác ở Mỹ này. Vâng ạ.
Vâng,
mình biết là cái nhu cầu đi du học Mỹ ở Việt Nam là rất là lớn.
Vâng.
Mà Việt Nam luôn luôn nằm trong danh sách top 20 những cái nước mà có du học sinh tới Mỹ nhiều nhất.
Vâng.
Thưa giáo sư, nhân cái dịp này ông về trực tiếp, ông có cái dịp để mà nói chuyện trao đổi trực tiếp với các bạn trẻ Việt Nam, các học sinh sinh viên Việt Nam mà thấy cái nguyện vọng của họ như thế nào? Thí dụ như mình nói là du học Mỹ thì chắc chắn là tốn kém hơn nhiều so với những cái nơi khác như Singapore, hay là Úc hay là những cái nước khác. Vì sao các bạn vẫn ở Việt Nam vẫn thích du học Mỹ? Cái lý do chính?
Qua sự tiếp xúc với đại sứ Mỹ Ted Osius thì tôi biết rằng là hiện tại nước Việt Nam là đứng thứ 5 trong hàng đầu của tổng số sinh viên đi du học ở Hoa Kỳ.
Yeah.
Thì theo tôi biết là nhu cầu ở Việt Nam họ vẫn muốn đi du học ở Hoa Kỳ, mặc dù các nước khác giống như là nước Nhật, nước Đại Hàn và những cái nước ở Âu Châu, họ tới họ cho học bổng hoàn toàn, mà cho tiền lương nữa. Nhưng mà các em cũng vẫn có hoài vọng đi du học ở Hoa Kỳ.
Giáo sư có tìm hiểu tại sao không ạ?
Tại vì họ nghĩ rằng là cái bằng của Hoa Kỳ là bằng tốt nhất trên thế giới. Tại vì theo cái chương trình học rất là kỹ càng và chương trình được công nhận trên toàn thế giới. Họ nói rằng là những cái phát minh nổi tiếng và những cái công ty nổi tiếng không phải sự tình cờ mà từ nước Hoa Kỳ mà ra. Google, Microsoft, rồi tất cả những người danh tài toàn là đi từ nước Mỹ trở ra. Bởi thế có nhiều cái người họ có thể đi du học những cái nước khác mà được học bổng hoàn toàn mà họ vẫn muốn đi du học Hoa Kỳ, đó là nguyện vọng của họ, mặc dù họ phải trả một giá rất là đắt.
Như giáo sư nói đó là vì cái chất lượng, cái uy tín và cái tiếng của giáo dục Mỹ từ xưa tới nay vẫn là đứng hàng đầu.
Cái thí dụ đơn giản là họ đưa ra những người nổi tiếng ở Hoa Kỳ giống như là Facebook, những người Google hay là những cái hãng lớn Microsoft. Tại sao từ Hoa Kỳ trở ra thì họ nghĩ rằng là đi Hoa Kỳ họ sẽ đạt được những cái nguyện vọng như vậy.
Cái chất lượng giáo dục nó cao hơn.
Thấy rất là có lý.
Vâng, hồi nãy giáo sư có nói là những cái nước khác đó họ cho học bổng nhưng mà cũng không hấp dẫn bằng du học Hoa Kỳ. Thì có một bạn hỏi ngay, điều gì quan trọng nhất quyết định đến việc du học Hoa Kỳ bằng học bổng? Câu hỏi của bạn dễ mèn.
Tôi không hiểu rõ ràng cái câu như thế nào.
Ý của bạn muốn nói rằng là muốn có được cái học bổng đi du học Mỹ đó, điều gì quan trọng nhất?
Điều quan trọng nhất đó là phải học rất là giỏi. Cái đó là quan trọng nhất. Và cái thứ nhì, có những cái chương trình của chúng tôi là chú trọng đến gia đình mà nghèo mà không có đủ tiền học. Thì các bạn, cái chuyện quan trọng nhất đó, mặc dù giàu hay nghèo, cái vấn đề học giỏi là quan trọng nhất thì mới được học bổng.
Vâng. phải thành tích thật là xuất sắc.
Vâng, rất là xuất sắc. Tại vì theo chương trình chúng tôi là đi thẳng cho các sinh viên không qua một cơ quan nào hết. Thì chúng tôi thấy theo tiêu chuẩn là học giỏi, học cao. Và không phải trường công giáo mà thôi, mà tôi nghĩ tất cả những cái trường đại học khác thì có họ cũng nghĩ là đến cái vấn đề mà học giỏi.
Dạ. Bạn Phạm Minh Tâm hỏi là bạn đang du học ở Nhật, có cơ chế nào để du học Mỹ không? Tức là đang học ở Nhật thì qua Mỹ thì bằng cách nào?
Tùy theo, có nghĩa là bạn học chương trình cử nhân hay là bạn học chương trình cao học. Theo trường chúng tôi thì chúng tôi có những cái học bổng cho chương trình cao học. Thì sau khi bạn học xong cử nhân thì các bạn có thể liên lạc với trường chúng tôi để học cao học. Chúng tôi cho học bổng cho đến 50%, và không phải là chỉ trường chúng tôi mà thôi, các bạn muốn đi du học Hoa Kỳ thì nên liên lạc với những cái trường đại học ở Hoa Kỳ, coi rằng là họ có những chương trình cho những sinh viên mà từ nước ngoài đến hay không.
Dạ, chương trình chuyển tiếp hoặc là dạ
chương trình transfer hay là chương
dạ. Xin lỗi giáo sư, bạn Phan Trúc hỏi là vừa học hết phổ thông trung học, bây giờ muốn vào học đại học Mỹ, cần chuẩn bị những gì?
Cái thứ nhất là giống như ở Mỹ muốn nạp đơn đi học để mà được chấp nhận thì cái đầu tiên là các bạn phải lấy SAT. Và cái thứ nhì là phải có điểm rất là cao trong chương trình đó nếu mà các bạn muốn học bổng. Ngoài ra thì có những cái trường mà họ công nhận những chương trình thẳng ở Việt Nam. Thì cái chuyện quan trọng nhất là các bạn phải coi là những cái trường trung học ở Việt Nam có được công nhận không. Tại vì ở đại học ở Việt Nam có nhiều trung học phổ thông, rất là nhiều, nhưng mà chưa chắc là những trường đó được công nhận. Bởi thế quan trọng là mình phải hỏi những cái trường trung học đó họ có những cái giao kèo gì với lại những cái trường đại học ở Mỹ. Giống như chúng tôi chưa có chương trình nào hết, nhưng mà trong vài tháng tới thì trường đại học công giáo chúng tôi sẽ về Việt Nam để mà tiếp xúc với những cái trường trung học để cho có những cái giao kèo để cho những học sinh mà họ khi họ muốn học ra, họ muốn đi du học ở Mỹ thì không có vấn đề gì hết.
Nhưng mà trong trường hợp là những cái trường trung học đó chưa có ký giao kèo gì hết, hoặc là cũng chưa có được đủ cái tiêu chuẩn được công nhận ở các trường đại học Mỹ, thì có cần phải làm bài test là thi để mà vào nhập học ở trường đại học Mỹ hay không?
Tôi nghĩ bởi thế là nếu mà thi SAT là quan trọng nhất, tại vì cái đó là nó tổng quát, có thể rằng là bất cứ trường nào các bạn học, mà nếu mà các bạn học cao về điểm cao về trong khi thi SAT thì các bạn sẽ được nhận. Và ngoài ra thi TOEFL thì cái vấn đề thứ nhì là vấn đề ăn văn cũng rất là quan trọng.
Dạ,
và cái thứ ba là vấn đề tài chính, giống như mình đã nói kỳ trước.
Dạ, có rất nhiều bạn hỏi thăm những cái câu hỏi về làm thế nào để đậu visa, rồi cần chuẩn bị như thế nào, tiền học bao nhiêu để mà đi du học, thì những cái câu hỏi đó chúng tôi đã giải đáp ở những phần trước. Mời các bạn vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt, chọn cái mục video, kiếm lại những cái chương trình trước, hoặc là vào thẳng trang website của đài ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi có hẳn một cái chuyên mục hỏi đáp tư vấn trực tiếp du học Hoa Kỳ. Chúng tôi đã lưu lại tất cả những cái chương trình trước. Mời các bạn vào đó để mà tìm hiểu thêm những thông tin mà chúng tôi đã trả lời rồi ha. Những câu hỏi mà đã trả lời rất là nhiều lần rồi thì mình cũng tạm gác lại để mà ưu tiên cho những bạn có những câu hỏi mới. Mong các bạn thông cảm. Bạn Vincent Dương hỏi thăm trường của thầy có chương trình tiến sĩ về finance, về tài chính không ạ?
Hiện tại thì chúng tôi không có chương trình tiến sĩ về finance.
Dạ vâng.
Chỉ học đến cử nhân mà thôi.
Chỉ học tới cử nhân. Dạ.
Không, chỉ học đến cao học. Cao có nghĩa là thạc sĩ mà thôi.
Dạ. Bạn Leo hỏi xin cái email để liên hệ trực tiếp với giáo sư để có thể những cái thắc mắc thêm thì
nguyen@cua.edu.
Nguyễn A vòng CUA là chữ C, chữ U, chữ A chấm
EDU,
EDU, viết tắt của education đó các bạn. Rồi nếu như mà các bạn không kịp ghi đó thì một lát nữa chúng tôi sẽ để lại cái comment ở bên dưới cái chương trình Facebook bữa nay mình live ha. Hỏi thăm giáo sư thêm một câu nữa từ bạn Alex Vương, có nên đi du học khi gia đình vay toàn bộ chi phí ngân hàng cho việc học hay không? Mà nếu như học về computer science thì có được ở lại Mỹ 36 tháng thực tập không ạ?
Theo tôi biết thì vấn đề chứng minh tài chính thì tùy theo cái trường hợp của các bạn. Cái vấn đề mà khi đi làm phỏng vấn mà được thành công hay không là tùy theo nhiều yếu tố. Vấn đề tài chính là một trong những cái yếu tố để được thành công cho cái vấn đề phỏng vấn. Thì vấn đề mà vay tất cả cái tiền để mà trong cái thời gian đi học có thể được chấp nhận, có thể không, tôi không hiểu rõ, tại vì cái nó họ không có nói rõ ràng. Miễn sao mà các bạn chứng minh được rằng khi qua Mỹ mà có đủ tiền để mà du học mà khỏi đi làm ở Mỹ, và như vậy là tốt rồi. Tôi không có thể trả lời câu hỏi đó. Còn cái phần thứ nhì là như thế nào? Tôi hơi quên, tại vì cái câu hỏi hơi dài.
Dạ, nếu như học Computer Science thì có được ở lại Mỹ 36 tháng thực tập không ạ?
Trong khi chương trình, khi các bạn đi được du học ở Hoa Kỳ thì sau khi đi ra cử nhân hay là thạc sĩ hay là tiến sĩ thì các bạn có cái chương trình gọi là Optional Training Program là OPT. Thì cái chương trình đó là đầu tiên là được một năm. Và sau khi được một năm thì tùy theo một cái hãng nào đó mà nó có như là sponsor các bạn thì các bạn có bảo trợ có thể được thêm một vài năm nữa, không những là 3 năm nhưng có thể là nhiều hơn nếu mà có cái hãng nào họ bảo trợ mình. Và đương nhiên thì cái một năm đầu là đương nhiên là bất cứ chương trình mà cho năm đầu rất là dễ dàng. Nhưng cái chuyện quyết định sau đó là sau một năm thì tùy theo cái hãng đó họ có bảo trợ mình hay không.
Nếu không thì coi như là hết chương trình mình phải đi về. Còn nếu họ thấy cái năng lực mình tốt, họ muốn giữ mình lại đó, thì họ tiếp tục làm thêm, gia hạn thêm được cao lắm là mấy năm?
Tối đa là 3 năm.
Năm. Vâng, bạn Lê Huy hỏi là đã xong phổ thông trung học có bằng rồi, tức là bằng tú tài đó giáo sư. Sắp tới định cư ở Mỹ, tức là có hồ sơ định cư rồi, nhưng mà muốn theo ngành kỹ sư hàng không thì hồ sơ cần chuẩn bị có giống như là đi du học không?
Vâng, thì cái chuyện mà đi du học và cái vấn đề định cư là hai chuyện nó không có liên hệ gì đến với nhau. Nếu các bạn có định cư được thì tốt, nhưng mà cái vấn đề để xin đi du học là một cái chương trình nó độc lập so sánh với cái chương trình trước, thì tôi nghĩ rằng là các bạn cứ nạp đơn để xin đi du học, và khi mà cái vấn đề đi du học xong rồi mà lại được định cư thì cái chuyện đó tốt cho bạn. Vâng. Và với chương trình học về chương trình hàng không thì tùy bắt các bạn phải đi vào coi thử trường đại học nào. Người ta không có nghĩ rằng cái vấn đề đi hay không là tùy theo cái chương trình mà mình muốn đi học. Các bạn học ngành cơ khí hay là hàng không hay là điện thì cái đó không có là một cái quyết định để người ta quyết định là cho các bạn đi hay không.
Dạ vâng. Tùy theo cái năng lực học tập của các bạn, tùy theo cái tài chính, tùy theo những cái điều kiện khác mà cái nhà phỏng vấn đó họ quyết định.
Không có liên hệ đến cái vấn đề mà cái chương trình bạn đi học.
Dạ vâng. Bạn Nguyên Minh hỏi lớp 10 có đi du học được không, thì mình cũng đã trả lời trước đây rất nhiều. Ở tuổi nào, cấp nào cũng đi du học được phải không ạ?
Vâng, đi du học thì nếu lớp 10 thì phải qua một chương trình trung học ở đây. Thì cái chương trình họ đi thì khác hẳn là vấn đề đi du học cho chương trình bằng cử nhân và bằng thạc sĩ hay là bằng tiến sĩ.
Dạ, hồi nãy có một bạn hỏi thăm là chưa có bằng cấp gì hết nhưng mà đang du học tại Nhật, thì chắc chắn là phải có cái bằng tú tài hay như thế nào không? Bây giờ muốn qua du học Mỹ thì trường hợp này được hay không?
Thì cô Trà My trả lời đúng rồi, là nếu mà không có bằng gì hết, tối thiểu là phải có bằng trung học xong thì mới đi được học chương trình bằng cử nhân. Thì nếu mà các bạn ở trong chương trình bằng cử nhân thì các bạn có thể qua chương trình transfer qua nước Mỹ,
chuyển tiếp
qua nước Mỹ. Tôi không có tưởng tượng được rằng là các bạn có thể đi du học mà không có một bằng nào hết. Có nghĩa là tôi nghĩ rằng là các bạn chưa có bằng nào về cử nhân hay là thạc sĩ hay là tiến sĩ. Thì nếu mà các bạn đã đi được du học với bằng trung học thì cái vấn đề chuyển tiếp qua nước Mỹ thì rất là dễ dàng, không có gì khó khăn.
Bạn Gia Nhâu Trần có một cháu trai đang học tiến sĩ ở Pháp, nếu như muốn qua Mỹ học để học tiếp hay là làm việc sau khi đã có tiến sĩ rồi thì có được không, thưa giáo sư?
Cái chuyện mà học ở nước ngoài nước Hoa Kỳ thì cái chuyện đầu tiên là các cháu đã học xong cái ngành đó chưa? Có nghĩa rằng là đã lấy được bằng tiến sĩ chưa? Nếu mà chưa thì qua Mỹ thì nó hơi khó khăn một chút, là các bạn không có thể qua là đi học là mà không mất năm nào. Có nghĩa rằng là các bạn phải làm lại một số lớp ở bên này và làm tiến sĩ, làm luận án tiến sĩ lại. Còn ngoài ra nếu mà đã có bằng tiến sĩ rồi thì các bạn nên liên lạc với những cái hãng ở đây để coi những cái hãng ở đây có cái sự nhu cầu về vấn đề về chương trình mà các bạn còn đang nghiên cứu hay không.
Dạ vâng. Du học Mỹ có cần bằng Anh văn không, bằng Cường Bùi? Chắc chắn là cái
rất
này
là cần. Các bạn nên coi lại cái chương trình cũ, tối thiểu là các bạn phải thi Anh văn và có những nhiều chương trình mà nếu các bạn thi không đủ điểm thì có thể qua Mỹ học tạm thời 1-6 tháng thì các bạn sẽ vào chương trình đúng của cái ngành của bạn.
Yeah. Yêu cầu Anh văn là kia yêu cầu tối thiểu.
Tối thiểu. Dạ. Vâng.
Có nhiều bạn là đi học chuyên ngành mà chưa có Anh văn thì phải đi học Anh văn riêng.
Anh văn.
Dạ, vâng. Trước khi vào chuyên ngành. Bạn Leo hỏi là có bằng thạc sĩ loại giỏi của đại học ở Thái Lan, bây giờ muốn được học chuyển tiếp ở Mỹ thì trường thầy có chương trình tiến sĩ về computer science không?
Đúng rồi, chúng tôi có chương trình tiến sĩ về computer science, nhưng mà các bạn phải có bằng thạc sĩ của một cái nước mà trường mà chúng tôi trong công nhận thì các bạn qua là bắt đầu cái chương trình tiến sĩ, và chúng tôi cũng có những chương trình học bổng nếu các bạn liên lạc với tôi qua email.
Email hồi nãy chúng tôi có đánh lên đây địa chỉ email của giáo sư rồi.
Vâng.
Dạ. Vâng, bạn Bruno hỏi thăm là đang du học ở Mỹ, bây giờ muốn về thăm Việt Nam thì bây giờ sau khi về thăm trở lại Mỹ có khó khăn gì không trong lúc này ạ?
Cái chuyện quan trọng nhất là cái visa của bạn còn có giá trị hay không. Nếu mà về Việt Nam mà vấn đề visa nó hết hạn rồi thì có thể là có cái vấn đề. Nếu mà các bạn về mà trong cái chương trình chương trình nào đó mà chưa xong thì nước Mỹ họ vẫn cho bạn trở lại như thường.
Dạ, đang học lớp 10 không biết cách nào có thể để đi du học, cần chuẩn bị điều gì thưa giáo sư?
Như chúng ta đã nói trong những chương trình vừa rồi thì lớp 10 thì qua đây phải qua một chương trình du học qua những cái trường trung học ở bên này. Thì cái hình thức nó cũng giống như là những cái chương trình khác.
Dạ.
Và lớp nào đi cũng được hết.
Vâng. Trong khi chờ đợi các bạn có thêm những cái câu hỏi mới thì chúng ta tiếp tục cái chương trình tuần trước, tức là mình đang định nói tới chương trình du học hè phải không giáo sư?
Vâng.
Thời điểm này là thời điểm bắt đầu mọi cái thủ tục hồ sơ của các trường bắt đầu tính tới chuyện nhận học sinh du học hè. Thì có nhiều người thắc mắc là vì sao phải du học hè, có lợi ích như thế nào thưa giáo sư?
Cái thứ nhất là cái vấn đề đi du học hè là rất là hữu ích cho các bạn. Nếu các bạn có ý định đi du học ở Mỹ hay là chỉ muốn biết về văn hóa thôi. Chuyện câu hỏi đầu tiên là tôi muốn biết rằng là các bạn muốn đi hè như thế nào, đi chương trình tham dự những chương trình học hè ở đây như thế nào. Nếu mà các bạn không muốn thì tôi cũng có đề nghị rằng là tối thiểu rằng là nếu mà đi học hè thì các bạn có cái cơ hội để biết về cái văn hóa và biết đến những cái bạn mới ở bên này. Và tốt hơn nữa, nếu các bạn có ý định đi du học ở Hoa Kỳ trong tương lai thì đây là một cái cơ hội tốt để các bạn có thể tìm hiểu được cái văn hóa và những cái người ở đây.
Thời gian mà trung bình cho một cái khóa du học hè là khoảng mấy tháng?
Khoảng 3 tháng.
Dạ,
và tùy theo là có những cái dịch vụ tư ở Việt Nam lo lắng cho các bạn đi du học hè. Và ngoài ra có những đại học, giống như đại học chúng tôi có những chương trình hè cho 1-2 tuần mà thôi.
Vâng.
Thì các bạn có thể liên lạc với chúng tôi.
Dạ.
Nếu các bạn muốn
du học hè đó thì là có nhiều cái đặc điểm mà các bạn cần phải tìm hiểu vì nó rất là ngắn, mà cái số tiền bỏ ra thì cũng không phải là ít, cho nên là cũng phải cần tìm hiểu rất là nhiều.
Vâng.
Tại sao cần phải đi du học hè, nó có ích lợi như thế nào cho cái quá trình học tập của các bạn, là bước đệm ra sao.
Vâng.
Rồi đăng ký như thế nào, thời gian nào bắt đầu, và từng trường nó có những cái nhu cầu điều kiện cụ thể nữa thì chúng ta sẽ bàn thêm vào chương trình tuần tới. Trà My rất là tiếc là vì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết, mình đã nghe tiếng nhạc hiệu, rất là tiếc là không có nói chuyện với các bạn về du học hè ngày hôm nay được, nhưng mà mong các bạn trở lại với chương trình vào 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối thứ hai tuần tới. Giáo sư Charles Nguyễn sẽ trở lại với studio của Đài VOA gửi đến các bạn những thông tin cập nhật nhất cũng như trả lời tiếp những câu hỏi mà các bạn đang thắc mắc đây mà chưa có giờ để mà trả lời hết. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mong các bạn đừng quên giờ phát sóng 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối chương trình Đài VOA trên trang Facebook Live ở địa chỉ VOA và trên trang website VOA tiếng Việt cũng như trên làn sóng radio của đài trong chương trình từ 10 tới 11 giờ tối thứ hai hàng tuần. Một lần nữa cảm ơn giáo sư rất là nhiều.
Thân chào các bạn.
Dạ, xin chào tất cả các bạn.
Tới đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Một trong những hành động đầu tiên của Tổng thống Donald Trump là ban hành một bản ghi nhớ tái lập lại chính sách Mexico City. Chính sách này là một chỉ thị nhằm mục đích đảm bảo tiền thuế của người dân Mỹ không được dùng để tài trợ cho các tổ chức quốc tế hay những chương trình ủng hộ phá thai. Chính sách Mexico City được Tổng thống Ronald Reagan đưa ra lần đầu tiên vào năm 1984 trong một hội nghị về dân số của Liên Hợp Quốc tổ chức tại Mexico City. Để nhận được sự hỗ trợ về kế hoạch hóa gia đình của Hoa Kỳ, Chính sách này đòi hỏi các tổ chức phi chính phủ nước ngoài nhận thức được là không phá thai hay tích cực quảng bá việc phá thai như là một phương thức kế hoạch hóa gia đình. Bản ghi nhớ chỉ thị cho Ngoại trưởng Mỹ phối hợp với Bộ trưởng Y tế và Xã hội trong mức độ được luật pháp cho phép thực hiện một kế hoạch nới rộng những đòi hỏi của chính sách Mexico City đến việc trợ giúp y tế toàn cầu được tất cả các bộ hay các cơ quan cung cấp. Bản ghi nhớ cũng chỉ thị cho Ngoại trưởng Mỹ có tất cả những hành động cần thiết trong mức độ được luật pháp cho phép, đảm bảo là tiền của người đóng thuế Mỹ không tài trợ cho các tổ chức hay chương trình hỗ trợ hay tham dự vào việc quản lý một chương trình cưỡng bách phá thai hay không tự nguyện chia sản. Kể từ khi được loan báo cách đây 32 năm, chính sách Mexico City đã được tái lập hay rút lại bởi các tổng thống tùy thuộc vào đảng nào nắm chính quyền. Tổng thống Trump đưa ra bản ghi nhớ tái lập chính sách Mexico City một ngày sau ngày kỷ niệm thứ 22 phán quyết của tối cao Pháp viện Mỹ năm 1973 về vụ Roe vs. Wade hợp pháp hóa việc phá thai tại Mỹ. Bản ghi nhớ được công bố chỉ vài ngày sau khi hàng trăm ngàn người đến Washington để tham dự cuộc tuần hành của phụ nữ ủng hộ quyền phá thai và vài ngày trước khi hàng chục ngàn người đến Washington để tham dự cuộc tuần hành hàng năm chống việc hợp pháp hóa phá thai. Tại một cuộc họp báo, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Sean Spicer nói với các phóng viên là Tổng thống Trump đã nói rõ ông là một Tổng thống trân quý mạng sống. Ông muốn đứng về phía tất cả người dân Mỹ, kể cả những trẻ em chưa ra đời. Việc tái lập chính sách Mexico City không phải chỉ phản ánh giá trị này, nhưng cũng tôn trọng tiền thuế của người dân. Ông Spicer nói việc tiêu tiền thuế của người dân để tài trợ cho những quỹ có mục đích phá thai là trái ngược với những giá trị của Tổng thống, và tôi nghĩ tiếp tục minh họa thêm nữa là chính sách này không những chỉ áp dụng cho người dân tại nước Mỹ, nhưng trên toàn thế giới, và nói lên về giá trị chúng ta đặt vào đời sống như thế nào.
Thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, chúng tôi sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Thưa quý vị, hôm 5 tháng 3, Trung Quốc tuyên bố sẽ hỗ trợ thêm nữa cho quân đội, trong đó có việc củng cố phòng thủ hàng hải và hàng không nhằm bảo vệ chủ quyền đất nước. Nhưng trong một động thái mà Reuters nói là hết sức bất thường, Bắc Kinh không cung cấp con số chi tiêu cụ thể cho năm 2017, dù cam kết trước đó là sẽ minh bạch. Phát ngôn viên của Quốc hội bà Phó Oánh hôm 4 tháng 3 cho biết, chi tiêu quốc phòng năm nay sẽ tăng khoảng 7%, tức là khoảng 1/3% tổng sản phẩm quốc nội, tỷ lệ giống như những năm trước. Tuy nhiên, mục tiêu chi tiêu quốc phòng thực tế cho năm 2017 lại không được đưa ra trong công bố ngân sách của Trung Quốc trong phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội thường niên hôm 5 tháng 3 như đã từng làm trong những năm trước đây. Trong khi đó, thì nhân vật được xem là quyền lực thứ ba của Trung Quốc hôm thứ Hai nói Bắc Kinh có quyền can thiệp cuộc bầu cử lãnh đạo của Hồng Kông. Reuters dẫn lời các chính trị gia địa phương đã gặp nhân vật này nói trong bài phát biểu gây nhiều quan ngại về sự can thiệp của các lãnh đạo đảng Cộng sản Trung Quốc. Người đứng đầu Quốc hội Trung Quốc và cũng là giới chức hàng đầu về các vấn đề Hồng Kông là ông Trương Đức Giang đã đưa ra phát biểu trên sau khi các giới chức khác cố hạ giảm tin đồn cho rằng Bắc Kinh đang can thiệp vào cuộc đua nhằm giúp cho ứng cử viên ưa thích của mình chống lại một nhân vật nổi tiếng hơn. Theo luật được áp dụng kể từ khi Hồng Kông được trao trả cho chính quyền Trung Quốc vào năm 97, thì khu tự trị Hồng Kông có quyền chọn lựa trưởng đặc khu thông qua một ủy ban bầu cử với 1.200 người, trong đó có nhiều người thân với Bắc Kinh. Ủy ban sẽ bỏ phiếu vào cuối tháng này để đưa ra quyết định chọn lựa một cựu giới chức và một thẩm phán về hưu lên làm lãnh đạo của thành phố có 7,3 triệu dân này. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump dự kiến sẽ ký một sắc lệnh mới vào thứ Hai đình chỉ việc nhận người tị nạn và cấm nhập cảnh đối với người dân đến từ 6 quốc gia mà người Hồi giáo chiếm đa số. Đây là phiên bản được điều chỉnh của sắc lệnh mà ông Trump đã ký hồi cuối tháng Giêng, với lập luận rằng động thái này cần thiết để xem xét lại cả quá trình rà soát và bảo vệ an ninh của nước Mỹ.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5 tức 1575 kHz. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.